Đặc sủng ngôn ngữ, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Tin mừng hôm nay cho biết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly và đã ban Chúa Thánh Thần cho các ông. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Các cửa phòng đều đóng kín. Đức Giêsu đột ngột hiện ra đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Đây là lời chào bình thường của người Do Thái mỗi khi gặp nhau. Trong bối cảnh của các tông đồ khi đó, lời chúc của Đức Kitô chắc chắn đã có ý nghĩa đặc biệt cụ thể, chứ không thể như ta chào bình thường, vì liền sau đó Ngài đã trao ban sứ mạng cho các ông. Người thổi hơi và ban Thánh Thần. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Hành động của Đức Kitô như lặp lại hình ảnh cuộc sáng tạo của Thiên Chúa Cha. Đức Kitô qua cuộc tử nạn và phục sinh đã trở thành đấng tái tạo một nhân loại mới. Trong bài đọc 2 trích sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca còn cho chúng ta biết thêm về ngày lễ hiện xuống. Khi đến lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tự tại một nơi, có lẽ là tại nhà tiệc ly, với số người là 120. Bỗng nhiên trời phát ra một tiếng, nghe như tiếng gió ào ào, vang dội khắp cả nhà. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tan ra, đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói được tiếng nước ngoài. Sự kiện này làm cho các khách hành hương phải kinh ngạc vì ai nấy đều nghe nói tiếng bản xứ của mình. Họ phải sửng sốt và thán phục. Chúng ta không biết Đức Giêsu đã thiết lập giáo hội lúc nào, nhưng chúng ta biết chắc lễ hiện xuống là ngày Đức Giêsu khai trương giáo hội. Ngài giới thiệu giáo hội cho muôn dân và cũng từ hôm nay các môn đệ chính thức được sai đi đến với muôn dân. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con, để các ông rao giảng tin mừng về nước trời và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa Kitô. Được đầy tràn Thánh Thần trong buổi sáng lễ hiện xuống, các tông đồ cũng đón nhận được ơn đặc sủng về ngôn ngữ. Vì thế các ông có thể nói cho những người đến hành hương tại Jerusalem từ khắp nơi trên thế giới, mọi người đều hiểu theo ngôn ngữ của mình. Thánh Phêrô đã dùng đặc sủng ấy mà giới thiệu Đức Giêsu Nazareth cho những người tại Jerusalem. Và qua bài giảng nảy lửa ấy, đã có 3.000 người trở lại. Đặc sủng ấy vẫn còn được ban cho giáo hội và mọi thành phần trong giáo hội hôm nay. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc Chúa Thánh Thần ban đặc sủng ngôn ngữ cho các tông đồ như sau. Họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Mọi người đến xem đều lấy làm lạ khi thấy các ông nói được các tiếng thổ ngữ của mình một cách thành thạo. Đây là một đặc sủng ngôn ngữ. Có hai cách chú giải về phép lạ ngôn ngữ này. Có nhà chú giải cho rằng các tông đồ nói tiếng lạ hoặc chỉ nói một thứ tiếng, nhưng Thánh Thần tác động trên người nghe để họ hiểu được theo tiếng của họ. Cách thứ hai thì cho rằng quả thực Thánh Thần tác động trên các tông đồ để các ngài có khả năng nói được các thứ tiếng ngoại ngữ. Theo mạch văn thì cách thứ hai có sức thuyết phục hơn. Chính các thính giả la lên: "Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Chúa." Phép lạ ngôn ngữ này là hình ảnh đối lại với câu chuyện tháp Ba-ben xưa. Câu chuyện đó là ngày xưa ở Ba-ben, con cháu ông Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là đang hiểu nhau và đoàn kết với nhau. Bỗng dưng để cho tính kiêu ngạo xúi dục muốn xây một cái tháp cao hơn trời để tỏ ra mình cao hơn Thiên Chúa, nên đã bị phạt khiến họ nói nhiều thứ tiếng, người này không còn hiểu người kia nữa và chia rẽ nhau. Chuyện tháp Ba-ben ngụ ý rằng khi con người không quy tụ quanh Thiên Chúa thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không còn thông cảm với nhau được. Trong đời sống hàng ngày, việc trao đổi tư tưởng và tâm tình thường diễn ra bằng lời nói vì đó là thứ truyền thông rất hiệu nghiệm và phổ biến. Chúng ta cũng phải lưu ý trong việc dùng ngôn ngữ bằng lời nói vì nó dễ đưa tới hậu quả xấu khi chúng ta cẩu thả trong lời nói, thiếu suy nghĩ như người ta khuyên. Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Một lời nói sai trái thì 4 con ngựa đuổi không kịp. Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta là sẽ bị lên án về lời nói của mình. Loài rắn độc kia, xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ trong kho tàng tốt của mình. Kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh em mà anh em sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh em mà anh em sẽ bị kết án. Người ta mới phát minh ra được một cái máy kỳ diệu. Nó là một bộ óc điện tử có thể dịch ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Hiện nay trong những hội nghị quốc tế chẳng hạn như tại Liên Hiệp Quốc ở New York, người ta không còn phải dùng thông dịch viên. Đây cũng là một thành công chói lọi của kỹ thuật tân tiến. Các đại biểu trong hội nghị chỉ cần đưa máy lên tai nghe thì tức khắc họ sẽ nghe diễn giả đang nói tiếng Ba Tư, nói thành tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ý, từng câu một, toàn thể bài diễn văn được dịch ra và truyền lại cho các thính giả nghe. Người ta có thể so sánh việc này với phép lạ về ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lúc các tông đồ còn đang sợ sệt lo ngại vì Đức Giêsu đã lên trời, họ đóng cửa trong phòng, không biết làm thế nào để thực hiện được lời Chúa dạy là biến đổi thế gian. Rồi một buổi sáng nọ, bỗng nhiên Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình thức cơn gió lốc. Các tông đồ tự nhiên thấy vững tâm mạnh dạn. Họ mở cửa, ra ngoài đường và bắt đầu giảng. Trước mặt họ là một đám đông dân chúng hỗn độn, gồm cả 15 nước và nói 15 thứ tiếng. Thế mà khi các tông đồ nói, mỗi người nghe như tông đồ nói tiếng xứ mình. Tất cả đều hiểu rằng tông đồ giảng về tình thương và hòa bình. Thông dịch viên là ai? Đó là Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Phaolô bảo, có nhiều đặc sủng, có nhiều cách phục vụ khác nhau trong giáo hội, nhưng các đặc sủng ấy chỉ nhằm phục vụ lợi ích chung. Khi chúng ta được chịu phép rửa tội, và đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, Chúa Thánh Thần đều ban cho mỗi người chúng ta đặc sủng ngôn ngữ để chúng ta loan báo tin mừng, để làm trọn sứ mạng tiên tri của mình. Ngôn ngữ đây không nhất thiết phải là lời nói hay chữ viết, mà là cử chỉ, điệu bộ hay nói cách khác, ngôn ngữ này là chính con người chúng ta, cuộc sống thực tế hàng ngày của ta. Loan báo tin mừng bằng lời nói hay bằng chữ viết có thể vượt trên khả năng của ta, nhưng ngôn ngữ bằng cuộc sống hàng ngày thì phù hợp với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Chính cuộc sống gương mẫu của ta là một bằng chứng hùng hồn nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Gương sáng của ta là một sức mạnh lôi kéo mọi người đến với Chúa, một việc làm có tính cách thuyết phục đến nỗi không thể từ chối được. Vì lời nói như gió lung lay, gương bẩy như tay lôi kéo. Ánh sáng soi vào trong đêm tối sẽ làm cho bóng tối biến đi. Sứ mạng của ánh sáng là phải chiếu vào nơi tăm tối. Mà chúng ta là ánh sáng thế gian thì chúng ta có nhiệm vụ phải làm cho thế gian u tối phải bừng lên ánh sáng Chúa Kitô như lời Ngài dạy. Ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ để họ trông thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Chính cuộc đời gương mẫu của ta sẽ trở thành một bài giảng hùng hồn khiến họ cảm phục. Một bài giảng không cần dùng lời nói mà có sức lôi kéo không thể cưỡng lại được. Dĩ nhiên phải cùng với sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần, đấng thánh hóa giáo hội và mỗi người. Một buổi chiều năm 1953, các ký giả và một số nhân viên chính phủ tập trung tại một nhà ga xe lửa ở Chicago, Hoa Kỳ để chào đón một người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1952. Người vừa xuống khỏi xe lửa là một người đàn ông to lớn, tóc ngắn và mang một chòm râu cất gọn ghẽ. Các máy hình chớp liên hồi, các nhân viên cao cấp của thành phố đang rộng tay để đón chào vị thượng khách. Người được giải Nobel Hòa Bình cảm ơn mọi người rồi bỗng đưa mắt nhìn vào một chỗ nào đó trên sân ga. Ông xin kiếu vài giây phút để đi thẳng về hướng ấy. Mọi người đều tưởng ông sẽ để quên một cái hành lý nào chăng. Ông băng qua đám đông đi thẳng tới một người đàn bà có tuổi đang khệ nệ với hai vali nặng. Ông giơ tay đỡ lấy một chiếc vali, mỉm cười với bà rồi dẫn bà ra một chiếc xe buýt gần đó. Khi giúp người đàn bà lên xe, ông không quên chúc bà thượng lộ bình an. Quay lại với đám đông đang chờ đợi, ông nói: "Xin lỗi quý vị vì đã bắt quý vị phải chờ đợi." Người được giải Nobel Hòa Bình năm 1953 ấy không ai khác hơn là bác sĩ Albert Schweitzer, nhà truyền giáo nổi tiếng đã hy sinh cả cuộc đời cho những người nghèo tại Phi Châu. Chứng kiến cử chỉ của ông, một người trong ban tổ chức đón tiếp ông hôm đó đã nói với một ký giả rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bài giảng biết đi.